Thì bây giờ thầy xin hỏi lại chú này, có hai cái dây cột lại, bây giờ thì chúng mình có nút, thì bây giờ các con có thể đổi lại là chỉnh áo cài nút hay là chỉnh áo cài khuy cũng được. Thế thì trong cái khi mà con mặc áo như thế, con nguyện cho chúng sanh làm sao nghiêm chỉnh lại cho cái áo nó đứng đắn, nó không có sọc sạch. Thế thì người nguyện chúng sanh kiểm thúc, kiểm mỗi ngày con có cái giờ kiểm điểm mà. Rồi chúng có cái giờ kiểm gì? Đó là kiểm điểm không? À, chấm điểm. Các con là giờ chấm điểm. Thế còn người ta thường gọi kiểm điểm là thế này, kiểm soát lại. Thế tức ở đây gọi là chỉnh, nghiêm chỉnh lại, kiểm soát lại. Còn thúc là gì? Ở đây thì gọi là buộc cái áo lại, buộc cái giải lại. Thì bây giờ nói về cái căn lành, thúc nghĩa là giữ gìn để cho nó không có mất đi. Kiểm là kiểm điểm, nhìn lại nó. Mà thúc là giữ gìn, thúc liễm nghĩa là thâu nó lại, không có để nó tán loạn đi mất. Kiểm thúc những căn lành, không có để cho nó tán mất. Này, thí dụ con cho thầy một cái thí dụ thế nào là kiểm thúc cái căn lành không để cho nó tán mất. Thì ở đây ngài có cho 7 cái này đấy, thôi mình cứ mượn tạm 7 cái này mình nói chuyện. Đấy, mình giữ cho nó, ví dụ như cái lòng tin đấy. Thế nào là con giữ cho nó không có để nó tán mất? Như con tin Phật, con tin Pháp, con tin Tăng, gọi là tin ngôi Tam Bảo. Thế con làm thế nào để con giữ cho không có tán mất? Là con soi lại mỗi khi cái tâm ấy, nó nghĩ làng vàng, nó nghĩ thôi mình đừng có ở chùa nữa, đi về với ba má cho thích à, thì con phải kiểm thúc cái lòng tin con lại, nghĩa là con phải soi lại, nhớ lại mình đã tin Phật vì Phật có những cái lợi ích như thế này, mình đã học Pháp, Pháp đã có cái lợi ích như thế này, mình tin Tăng, Tăng có lợi ích như thế này cho mình. Đấy, kiểm điểm lại cái lòng tin của mình. Đấy, đừng để nó tán mất. Nếu mà con rời chùa, con về nhà với ba má, con buông lung đi chơi với bạn bè hàng xóm, thì cái lòng tin Tam Bảo của con ấy nó có còn vững không? Có còn gọi nó là được, nó là thiện căn, nghĩa là nó là cái gốc, cái rễ để cho con đứng vững được, có chắc được nữa không? Đấy, thì sẽ tán mất. Thế cho nên mình phải kiểm điểm cái lòng tin của mình, giữ làm sao để cho nó đừng phai, nó đừng nhòa, nó đừng tan mất đi. Thế cho nên mình phải hàng ngày giữ gìn. Thế thì lúc mình mặc cái áo, mình mong cho tất cả chúng sanh biết giữ gìn cái lòng tin, đừng để tan mất cái lòng tin ngôi Tam Bảo. Thì mình mong cho chúng sanh ắt là mình cũng phải làm cái việc ấy. Cho nên giữ gìn cái lòng tin, muốn giữ gìn cái lòng tin cho cái gốc rễ nó được sâu, gọi là thiện căn. Căn là cái gốc rễ nó được sâu, thì mình phải học kinh, đọc sách, gần những các cái người người ta tin ngôi Tam Bảo, để mình cũng có phần nào bắt chiếc. Mà xa tránh những cái người người ta không theo đạo Phật, xa tránh tất cả những cái buông lung. Đấy, thế thì tức là gọi là con phải thâu nhiếp, kiểm điểm, kiểm thúc cái căn lành, không có để cho tán mất. Người hộ sáu căn, ngoài nghiêm chỉnh thân, trong thâu nhiếp tâm. Con giảng lại cái câu ấy. Con hộ sáu căn là con làm gì? Sáu căn thì con vừa nói sáu thứ, bây giờ thầy hỏi một cái con mắt thôi. Cái con mắt ấy nó làm gì? Nó đối với các cái sắc tướng ở bên ngoài. Đó. Thì trong khi nó đối với các sắc tướng ở bên ngoài, thì thế nào là con phải giữ gìn? Chữ hộ nghĩa là ủng hộ giữ gìn cái con mắt. Cái con phải làm thế nào? Cái con mắt khi nó nhìn các sắc tướng thì thường nó khởi cái tâm làm sao? Gặp cái hợp ý nó thì nó khởi cái tâm gì? Đấy, ưa thích nghĩa là tham. Thế còn khi nó gặp cái trái ý thì nó khởi cái tâm gì? Ở đấy, chán, ghét, đó là sân. Thế còn khi nó gặp cái bình thường như bây giờ, con nhìn ở cửa sổ, con thấy cái chuối, cái xoài, cái núi, cái mây, nó không, con chẳng ưa mà con chẳng ghét, thì cái tâm nó khởi cái gì? Đó, cái si thọ. Tại sao con lại bảo nó si? Tôi nhìn cái cây kia mà cô lại bảo cái si, tôi làm gì mà tôi si? Trong cái lúc mà mình ngó cảnh thì mình vẫn cứ thấy cái thân này là mình, con mắt mình, rồi lại thấy cái cây thật, mây gió có thật, rồi lại thấy cái việc nhìn, việc trông đây là sự thật, thành là âm thầm huân tập cái chấp ngã chấp pháp. Thế cho nên gọi là si thọ nè. Cái bởi vì con mắt mỗi khi nó cứ mở mắt ra là có sắc nó hiện lên, mà mỗi lần hình sắc hiện lên ấy là cái tâm của mình, nó không tham thì nó sân, nó không sân thì nó si. Ba cái độc này nó huân tập hàng ngày. Vì vậy cho nên người tu phải hộ sáu căn. Thì thôi đây thầy mới nói cái hộ cái con mắt. Vậy còn là con làm thế nào để con hộ cái con mắt? Đấy, con phải, con cái đó là cái gì? Rõ ràng minh bạch ấy, thì cái tu của mình cũng lơ mơ, luộm thuộm. Cho nên bây giờ con nói con phải minh bạch rõ ràng cái việc tu ra thì mình mới thấy rõ, mới được. Bây giờ con làm gì? Tập quán, mà con phải quán từ trước. Hàng ngày con phải tập cái pháp quán rồi. Con phải quan sát, con học tứ niệm xứ đó, quán pháp vô ngã. À, trong bốn điểm xứ có một cái quán. Điểm thứ nhất là cái con mắt này nó là cái hy vọng, nó làm bằng máu, nó làm bằng đất nước, gió lửa, nó không thật. Rồi cái bóng, những cái con thấy đây là những cái bóng ảnh nó hiện ở nơi con mắt. À, do nhân, do duyên, con phải tập quán từ trước, hàng ngày phải tập quán để đích xác hiểu rồi. Cho nên bây giờ cái thói quen con mở mắt con nhìn thấy cây ổi đó, thì con đã phải có lòng tin chắc chắn cái mắt này cũng huyễn rồi, cái cây ổi cũng huyễn rồi, cái nhìn đây ấy, là một cái nhân duyên, một cái nghiệp, chứ nó không phải sự thật. Thế thì những cái việc quán này là cái việc con phải làm hàng ngày rồi. Rồi bây giờ cái chuyện hộ ở đây là cái lúc con gặp mắt, con vừa mở mắt con nhìn thì con phải phản ảnh, soi lại ngay cái tâm mình xem nó phản ứng làm sao. Cái người thế gian không tu ấy thì khi nhìn vạn vật đem hết tinh thần ấy ra cái bên ngoài mà ngó cái vật đó. Còn cái người học mà hộ sáu căn ấy, khi người ta chạm cái vật thì người ta quay ngay cái tâm về, người ta soi xem cái phản ứng ở tâm của mình nó thế nào. Nếu mà nó ưa thích ý, thì biết ngay cái tham, thì dừng lại. Đó. Nhìn ngay, biết ngay đây là tham. Hỏi ưa thích à, mặc, dừng lại để cho cái ưa thích ấy nó tan đi. Chứ không có nhận là tôi ưa cái trái ổi, tôi muốn đi chơi Đà Lạt. Không có nhận cái câu đó, mà quay lại ngó lại mình, nhìn lại cái ưa thích của mình, biết đây là tham. Thế như thế thì mới gọi là hộ cái con mắt của mình. Thế biết như thế thì không có đi theo cái tham. Còn như nếu thấy cái phản ứng của tâm mình ấy là nó ghét, như nó nhìn thấy cái đống rác, nó khởi cái tâm bực bội, thì mình nhìn ngay vào cái bực bội ấy, biết đây là sân, thì dừng ngay lại, nhìn nó là nó tan ngay. Bởi vì những cái vọng tâm này nó hiện lên là nó tan đi. Thế còn tâm bình thường thì con nhìn, con chợt con đi qua này, con ngó cái kia, thì con cũng nhìn ngay vào cái tâm mình, thấy đây là cái phản ứng, biết ngay đây là si thọ. Thì cần nhắc như thế, bởi vì suốt ngày mắt thấy tai nghe, nếu mà con đợi đến lúc bây giờ con mới quán ấy, thì đâu có kịp. Thế nhưng mà nếu chưa tu các pháp quán thì bây giờ phải tập dần. Thế thì cái người hộ sáu căn là mỗi khi con mắt mà chạm vào cảnh sắc, mỗi khi cái tai nó chạm vào cái âm thanh, mỗi khi cái lưỡi nó chạm vào cái vị ăn ngọt hay chua, đấy, nghĩa là sáu căn mà chợt gặp sáu trần thì không phải là đem tâm ra ngoài để nhận xét cái cảnh trần ấy, mà ngược lại, cái người hộ sáu căn ấy, người ta quay lại, ta nhìn lại xem cái phản ảnh ở tâm của người ta ấy, nó là cái gì. À, nếu nó là sân, nếu nó là bực bội tức tối thì người ta biết đây là sân. Nếu nó ưa thích, nó ham đắm, ta biết đây ngay đây là tham. Còn bình thường thì người ta biết là si thọ. Thế để tỉnh ra như thế thì không, thì gọi là cảnh bên ngoài nó không có lôi cuốn được, mà cái tâm mình không có bị lưu chuyển đó, như vậy gọi là thoát được cái trầm luôn. Chúng ta chìm vào cái ngu si và bị những cái cảnh sắc ấy nó chuyển động. Thế cho nên gọi là hộ sáu căn. Đây là việc chúng ngài A Na Luật Đà ngày hôm qua, ngày A Na Luật Đà đã kỷ niệm cái pháp, ngài dạy chúng ta cái pháp môn này. Người hộ sáu căn thì ngoài nghiêm chính thân, trong thâu nhiếp tâm, vân chỉ cái chỗ đó. Bởi vì con là người hộ sáu căn thì con có thể ngoài thì con nghiêm chỉnh được cái thân, mà trong ấy thì con thâu nhiếp cái tâm, nghĩa là con cả ngày con để tâm để ý đến sáu căn, tức là toàn thân của con đã để ý đến nó thì hẳn là con phải nghiêm chỉnh nó lại. Chỉ khi nào con buông lung, con nghĩ đến những chuyện Sài Gòn Đà Lạt, con nghĩ đến những cái đi chơi, nghĩ đến những cái chuyện ba lăng nhăng, ấy thế thì con quên mất cái thân tâm của con, thì dĩ nhiên là nó cũng lung lung. Chứ còn bây giờ nếu con thật là người tu, con hộ sáu căn thì lúc nào con để tâm vào sáu căn và thân của con thì hẳn là cái thân của con nó phải nghiêm chỉnh. Thì con đã học về oai nghi, con đã học về giới luật, thì khi con nhớ được, con tỉnh được thì hẳn là con phải giữ cái thân tâm con nó vào trong cái khuôn phép của oai nghi giới luật, cho nên nó nghiêm chỉnh được cái thân. Còn trong thâu nhiếp cái tâm là thế nào? Con nghĩ đến chuyện má ở nhà các em bé nó đang đùa đang chơi không? Thì lúc thế, cho nên lúc bây giờ con làm gì? Cái tâm của con nó có nhớ thì con phải làm gì? Thâu cái tâm con về, con nhiếp nó lại, hoặc là để đọc cái bài kệ này, hoặc là để con niệm Phật, thành ra cái tâm con nó an định lại. Cái người mà giữ cái tu cái pháp sáu căn này, luôn luôn người ta thắp sáng cái đèn ở trong tâm người ta, lúc nào tỉnh táo, sống trong hiện tại,